SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trước đây chúng tôi cũng đã từng đề cập đến đề tài này, tức là nói đến cái liên minh tứ cường bao gồm 4 nước Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ. Thưa anh, hôm nay thì chúng ta nói đến những cái thách thức mà các nước này đang phải đối đầu ở trong tình hình an ninh mới ở trong khu vực, và đặc biệt là có liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Nhưng mà trước tiên, để cho quý thính giả dễ theo dõi, thì nhờ anh Lưu Dân giải thích giùm cho cái liên minh tứ cường này là cái gì?
Thưa quý vị, cái liên minh tứ cường này nó mới xuất hiện trong cái khoảng thời gian gần đây mà thôi. Tức là từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, hoặc là trước đó nó cũng đã có manh nha dưới cái thời Tổng thống Obama rồi. Tuy nhiên cho đến khi ông Trump lên cầm quyền thì cái hình thái cũng như là các cái nội dung, các cái cấu trúc của cái liên minh này nó bị được bộc lộ một cách cụ thể hơn. Thì đây là một cái liên minh mà người ta cũng từng so sánh như là một cái liên minh gọi là cái khối kim cương 4 nước, tức là nó đặc tả là một cái sự gắn bó hoặc là vững chắc giữa 4 cái quốc gia mà có những cái ảnh hưởng mạnh ở trong cái khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Bây giờ theo cái khái niệm mới của Tổng thống Donald Trump là một cái vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thì đây là một cái liên minh mà nó có những cái vị trí chiến lược ở trong vùng, với cái sự tham gia của 4 nước là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ như anh Quốc Vinh vừa nói, nhằm để tạo một cái sự ổn định hoặc là để duy trì một cái nền hòa bình, ít ra là trong cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi mà đang xảy ra nhiều cái cuộc tranh giành các cái chủ quyền biển đảo cũng như là những cái quyền lợi về giao thông hàng hải. Chúng ta đều biết là cái eo biển Malacca nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một cái eo biển và một cái đường hải hành quan trọng. Nó chiếm 1/3 cái tỷ trọng của tất cả những cái nguồn giao thương ở trên toàn thế giới, với trị giá hàng năm lên đến khoảng 5 tỷ Mỹ Kim, tức là 5.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị.
Nhưng mà thưa anh, một số học giả họ nói rằng cái tình hình an ninh cũng như cái tình hình chính trị ở trong khu vực bây giờ nó đã thay đổi, hàm ý rằng là cái ảnh hưởng của Trung Quốc càng ngày càng gia tăng, cho nên là các nước ở trong khu vực này, mà đặc biệt là Hiệp hội các nước Đông Nam Á, họ phải cân nhắc lại, họ phải bỏ lên bàn cân là bây giờ thì nên theo cái liên minh tứ cường này, hay là cũng phải làm gì thì làm, cũng phải nể mặt Trung Quốc vân vân. Nhưng mà làm như vậy thì vô hình chung nó trở thành một cái thách thức cho cái liên minh tứ cường nữa, không anh?
Đúng rồi, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì mới đây trong tháng 10 này đó thì vừa có một cái cuộc khảo sát mà do một nữ tiến sĩ gốc Việt, tức là nữ tiến sĩ Lê Thu Hương thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc, tức là một cái cơ quan mình tạm gọi là một cái tổ chức think tank của nước Úc đó, nơi mà tập trung những cái ý tưởng hoặc là những cái sách lược quan trọng của Úc, cũng thực hiện một cái cuộc khảo sát về những cái thách thức hoặc là những cái nhìn của đặc biệt là của các cái quốc gia thành viên trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, giống như anh vừa trình bày, thì để coi là những cái người có quan tâm đến cái vấn đề này, đặc biệt là trong cái giới quân sự, trong cái giới học thuật, trong các tổ chức quốc tế hoặc là chính phủ, ngay cả cái giới kinh doanh và cái giới truyền thông, cũng như là các cái sinh viên đại học, để họ coi thử cái sự ra đời, cái sự xuất hiện và cái sự hiện diện của cái liên minh tứ cường này nó được nhìn nhận như thế nào ở trong cái cộng đồng 10 cái quốc gia ASEAN này. Thì rõ ràng cái cuộc phân tích của tiến sĩ Lê Thu Hương đã cho thấy nhiều cái khía cạnh khá là thú vị, và không phải là tất cả mọi người đều đồng ý với nhau về cái nội dung hoạt động cũng như là cái cơ cấu của cái liên minh tứ cường này được nhìn nhận ra sao bởi các quốc gia trong vùng.
đi sâu vào chút nữa thì kết quả của cái cuộc nghiên cứu này nó cho thấy cái quan điểm ít ra là các nước mà có nhiều cái quan hệ với Trung Quốc ở trong khu vực. Ở đây tôi muốn nói đến Việt Nam, Philippines, Indonesia và có thể là Singapore nữa. Thì bốn nước này, cái quan điểm, cái nhìn nhận của họ với cái tứ cường như thế nào thưa anh?
Đa số vẫn nhìn cái liên minh tứ cường này giống như là một cái sự tập hợp của các nước quốc gia có một cái nền kinh tế mạnh, có một cái ảnh hưởng về chính trị và quân sự lớn ở trong cái khu vực. Nhưng mà không phải mọi người đều nhìn cái liên minh tứ cường này đồng một cái quan điểm với nhau, bởi vì đa số nhìn cái liên minh tứ cường này như là một cái lực lượng chống lại cái ảnh hưởng và cái sự bành trướng của Trung Quốc. Ngược lại, một số nước khác hay là một cái số người được phỏng vấn khác thì cho rằng là cái sự hiện diện của Liên minh Tứ Cường là một cái điều cần thiết để mà duy trì cái sự ổn định và hòa bình trong khu vực, chống lại cái sức bành trướng và cái sự là gây hấn ngày một có lẽ là căng thẳng hơn trong cái vùng Biển Đông chẳng hạn, với cái tham vọng dành cái phần lãnh hải đến 90% của vùng biển Đông Nam Á và có thể mở rộng cái ảnh hưởng sang đến Ấn Độ Dương qua cái kế hoạch một vành đai một con đường chẳng hạn. Thì trước hết là chúng ta nhìn đến có lẽ là Indonesia. Indonesia thưa quý vị là một cái quốc gia.
Khoan, em nghĩ mình nói Việt Nam với Philippines trước đi, tại vì okay. Nó đang liên quan tới cái vùng kia. Để em hỏi Trang vô một câu. Như vậy thì chắc Việt Nam và Philippines là ủng hộ liên minh tứ cường này nhiều nhất rồi.
À vâng, đây là một cái sự ủng hộ mà nhiều người không có lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì thưa quý vị, Philippines từ hơn 100 năm nay vốn là một cái đồng minh khá gắn bó với Hoa Kỳ. Nhưng mà kể từ năm 2016 khi ông Duterte lên cầm quyền thì ông đã quay ngược lại một cái chính sách ngoại giao thân Bắc Kinh rất là rõ rệt, và nó đã gây ra nhiều cái như là câu hỏi hoặc là những cái sự nghi ngờ về cái đường lối ngoại giao của Philippines đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 năm thì dường như là Philippines cũng vỡ mộng trong cái chuyện mà kết thân với lại Bắc Kinh, bởi vì những cái lời hứa hẹn, những cái giao kèo hàng tỷ Mỹ Kim nó đã không được thực hiện, mặc dù rằng là cái nước đầu tiên mà ông Duterte viếng thăm là Trung Hoa, là Trung Quốc, và ông Duterte cũng phần nào đó đã tỏ ra hết sức là thân thiện với ông Tập Cận Bình khi ông nói nửa đùa nửa thật rằng là ông tức là cháu ngoại của Trung Quốc, bởi vì ông ngoại của ông là người Trung Quốc. Nhưng mà 2 năm thử thách hay là 2 năm quay ngược hướng từ Washington đến Bắc Kinh á, thì đã cho Philippines thấy một cái thực tế khá không phải như là họ mong đợi. Mà bây giờ thì có lẽ là Philippines lại quay trở lại Washington, bắt tay lại với Hoa Kỳ, và dường như là cái mối quan hệ tưởng như bị đứt đoạn thì giờ này nó dần dần nó nồng ấm hơn. Và cái điều này cũng thể hiện qua cái cuộc khảo sát đối với cái dân chúng ở Philippines, trong cái cuộc khảo sát của tiến sĩ Lê Thu Hương này. Và họ cho thấy là Philippines là một cái quốc gia có cái sự ủng hộ cao đối với cái liên minh tứ cường, vì họ cho rằng là đó là một cái tổ chức hay là cái sự hiện diện của liên minh tứ cường sẽ nhằm cân bằng cái ảnh hưởng và cái quyền lực, và họ cho rằng đây là một cái liên minh đáng tin cậy.
Còn Việt Nam thì sao anh?
À, Việt Nam lại là một cái trường hợp khá thú vị nữa thưa quý vị. Lẽ ra sau cái chiến thắng chống Mỹ cứu nước á, thì người ta những tưởng là Hoa Kỳ sẽ là một cái kẻ thù hoặc là một cái đối thủ về lâu về dài, và do cái vị trí địa lý của Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc thì rõ ràng là Việt Nam có một cái sự lệ thuộc hoặc là một cái ảnh hưởng nặng nề từ phía Bắc. Nhưng mà ngược lại thì những cái câu trả lời của từ những cái giới kinh doanh, từ những cái giới quân sự cũng như là những cái học giả từ phía Việt Nam đã cho thấy là cái nhìn của họ đối với cái liên minh tứ cường này nó có phần tích cực hơn, và họ cho rằng là đó là một cái tổ chức, một cái cấu trúc cần thiết để mà có thể cạnh tranh được với cái ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mở rộng ở trong cái khu vực này.
Philippines và Việt Nam thì vậy, còn Indonesia thì sao thưa anh?
Indonesia là một cái trường hợp khá đặc biệt ở trong cái khối ASEAN thưa anh Quốc Vinh, vì là một cái quốc gia đông dân nhất. Thật ra thì Indonesia là một cái quốc gia đông dân hàng thứ tư ở trên toàn thế giới với dân số khoảng cỡ 260 triệu dân vân vân. Và rõ ràng người ta cũng thấy cái vai trò ngày càng gia tăng của Indonesia trong cái khu vực Đông Nam Á, bởi vì họ cũng không giấu giếm một cái tham vọng trở thành một cái cường quốc ở trong khu vực. Và do đó Indonesia không muốn cái vai trò của mình bị lu mờ bởi cái sự xuất hiện hay là bởi một cái hoạt động ngày càng có vẻ là gia tăng hơn của cái liên minh tứ cường. Và do đó cái sự ủng hộ của Indonesia nó dường như là nó không có thống nhất, và nó có vẻ hơi mang cái tính nghi ngờ đối với cái ý định hay là ý đồ của cái liên minh tứ cường này. Bởi vì chúng ta đều biết Indonesia là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, và do đó những cái ảnh hưởng về mặt văn hóa, về mặt tôn giáo và ngay cả về mặt chính trị của Indonesia cũng có phần nào độc lập so với các cái nước khác ở trong cái hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á thưa anh Quốc Vinh.
Thế còn Singapore, tôi đoán chắc họ cũng không có mặn mà gì lắm với liên minh tứ cường.
À vâng, Singapore lại cũng là một cái trường hợp đặc biệt khác thưa anh Quốc Vinh. Với một cái lịch sử lập quốc chừng khoảng cỡ trên 50 năm qua, thì chúng ta đều biết Singapore là một cái quốc gia chỉ tuyên bố độc lập sau khi tách rời khỏi liên bang Mã Lai trong giữa thế kỷ trước mà thôi. Và vì vậy Singapore nó có một cái lịch sử lập quốc và phát triển khá ngắn ngủi. Và cái thành phần chủng tộc của Singapore thưa anh Quốc Vinh là nó gồm ba cái nhóm chính, là cái nhóm Mã Lai, Ấn và Trung Quốc. Và từ ngày lập quốc thì thưa quý vị, cái thành phần mà dân gốc Ấn ở Singapore dân gốc Mã ở Singapore nó ít đi, trong khi đó cái thành phần chủng tộc gốc Hoa đó thì lại là một cái nhóm nắm được cái quyền lực về kinh tế, về thương mại vân vân, cho nên họ có một cái ảnh hưởng khá là lớn về mặt chính trị. Tuy rằng từ ngày lập quốc thì ông Lý Quang Diệu đã có cái khuynh hướng thân với Tây phương nhiều hơn, và ông đã có những áp dụng những cái chính sách kinh tế cởi mở và hầu hết là có một cái sự hỗ trợ khá mạnh mẽ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái truyền thống văn hóa cũng như là cái sự trung thành đối với tổ quốc của nhiều người gốc Hoa chẳng hạn cũng đã nghiêng về cái phía Trung Quốc, và do đó cái sự ra đời hay là cái sự xuất hiện của liên minh tứ cường ở trong cái khu vực này cũng gây ra một cái ý kiến nó hoàn toàn nó đa dạng cũng như là nó trái ngược ở Singapore, nơi mà liên minh tứ cường có một sự ủng hộ thấp nhất trong 10 cái quốc gia thành viên của ASEAN.
Trong cái kết quả khảo cứu của tiến sĩ Hương thì cũng có cái điểm phải nói rất thú vị là dường như những người được hỏi tới đó thì nghĩ rằng là cái liên minh tứ cường này là chống Trung Quốc, nhưng mà trên thực tế đâu phải như vậy, phóng anh.
Vâng, liên minh tứ cường không hề đưa ra trong một cái tuyên bố hoặc là trong một cái cương lĩnh thành lập của họ là để nhằm chống Trung Quốc cả, mặc dù rằng là với cái thành phần bốn nước như vậy thì ai cũng thấy rõ ràng là cả bốn nước đều có những cái khuynh hướng là ngăn chặn cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong cái khu vực này nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Và do đó dù là không có mang cái nội dung chống Trung Quốc mà người ta rõ ràng cũng nhìn thấy hay là có cái cảm nhận rằng là đây là một cái liên minh nhằm là ngăn chặn cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong toàn cái khu vực.
Một câu hỏi quan trọng khác trong cuộc khảo sát này là tác giả muốn biết là những người mà được hỏi tới có ủng hộ cái liên minh này hay không, hoặc là có cảm thấy rằng sự hiện diện của liên minh tứ cường là hữu ích hay không. Thì đại đa số cho là có, phải không thưa anh? Nhưng mà con số tôi nghĩ rằng là cũng không phải là cao gì lắm.
Vâng, tuy rằng là đa số các cái ý kiến đáp trả lại cái bản khảo cứu này đó thì chỉ có khoảng 57%. Trong những người trả lời từ 10 cái quốc gia ASEAN thì ủng hộ cho các cái sáng kiến cho cái sáng kiến mà thành lập cái tứ cường này là một cái ý tưởng hay là một cái hành động có tính cách là hữu ích và đóng một cái vai trò tích cực trong cái vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên có đến khoảng 10% những người trả lời lại cho rằng là không phải, và cái sự hiện diện của Liên minh Tứ Cường lại càng gây bất ổn trong khu vực nữa chứ không phải là tạo được cái sự ổn định. Trong khi đó thì khoảng cỡ 39%, tức là họ cũng tỏ ý là sẽ ủng hộ cái tương lai, cái hoạt động của Liên minh Tứ Cường nếu mà họ thực hiện đúng những cái cương lĩnh mà họ là những mục tiêu mà họ đã đề ra.
Thôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thật chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.